Ngài nói đi nói lại để cho chúng ta để tâm. Ngài nói đi nói lại, nói tới nói lui, nhắc lên nhắc xuống, là chúng ta cần phải chọn những duyên lành và tránh những cái duyên ác, gần cái người lành, tránh cái người ác, gần ở cái môi trường tốt mà tránh những cái môi trường của thế gian tham sân si. Chúng ta nên phải biết gần ai và tránh ai, làm thế nào cho mình trở thành người hay, người tốt, một người có ích lợi ở trong đạo. Xin đọc tiếp. Cái thí dụ để cho chị em nhận ra cái chuyện ba cái rừng. Chúng ta lấy thí dụ như cái người ăn trộm này. Trước hết người ta để ý đến cái nhà giàu, cái nhà ấy có tiền. Đấy. Trước hết người ta phải để ý đến cái chỗ, tức là cái cảnh này. Cái nhà ấy có tiền để trong cái tủ đó, cái chỗ ấy. Thế đấy là cái cảnh. Thế rồi hàng ngày người ta dòm ngó, nhìn đằng trước, ngó đằng sau. Rồi đến cái hôm ấy người ta nghe ngóng, để mắt thì để ý cái chỗ ấy thấy vắng vẻ, nghe ngóng thấy không có người qua lại. Thế là người ta mới đem thân người ta tới cái chỗ ấy. Thế là căn, cả sáu căn nó tập trung vào cái chỗ đó. Đấy là cái cảnh, rồi nó hấp dẫn, khiến sáu căn của mình tập trung vào cái chỗ ấy. Thế rồi thì cái tâm thèm khát cái món tiền đó, nó mới thúc đẩy cái thân nhảy vào cái nhà ấy để mà ăn cắp cái món tiền. Thế là thành cái nghiệp ăn cắp. Đó. Thì cái nghiệp ăn cắp là nó có ba việc. Do có cái cảnh là cái chỗ đó có một cái vật mà đáng ham thích, có tiền. Thế rồi bởi vì mắt tai mình để ý đến cái chỗ ấy, là sáu căn mình để ý cái chỗ ấy. Thế rồi đến cái thứ ba là tâm thức nó ưa thích quá, nó thúc đẩy mình nhảy vào thành ăn cắp. Đấy, cái đường lỗi của tội lỗi nó không ra ngoài ba cái việc cảnh, căn và tâm thức. Chứ nếu cái tâm thức nó không ưa thích ấy, thì khỏi lo. Thế thì vậy thì bây giờ mình tu Phật Tổ cũng dạy mình gỡ ba cái chỗ ấy ra. Trước hết là cảnh. Nếu với cái người tu, nếu con thấy cái bạn con có một cái số tiền để ở trong cái góc tủ đó, con biết là trong cái góc tủ ấy bạn mình để cái số tiền đó, mà con thấy cái tâm của con nó nóng nóng, nó ưa thích, nó muốn có, thế thì cái việc đầu tiên là dừng lại, đừng có đi lại qua cái chỗ đó nè, đừng tới cái chỗ đó làm gì. Đấy, cái việc đầu tiên. Thế rồi việc thứ hai là dừng cái con mắt của mình, đừng ngó vào cái chỗ đó. Đấy, dừng căn, tức là cái con mắt đừng ngó vào cái chỗ đó. Cái tai mà có nghe chuyện bạn bè nói đến tiền bạc, đi mua đi sắm ấy, đừng nghe những chuyện đấy nữa. Thế là mình dừng cái căn lại. Rồi đến cái thứ ba đó là cái tâm mình đừng nghĩ đến cái chỗ ấy. Mỗi khi nó nghĩ đến ấy, thì mình phải thấy rằng cái tâm này là bất chính, lảng, nghĩ sang chuyện khác, không cho nó nghĩ đến cái chuyện cái đó. Thế thì cái chuyện ăn cắp nó không thể thành được. Cho nên đây Phật dạy mình, Tổ dạy chúng ta ba cái rừng, rừng, rừng. Thế là cái thứ nhất là cảnh. Mình đừng để đi đến gần những cái cảnh nào mà nó hấp dẫn mình. Thứ hai là cái con mắt với cái tai, để ý sáu căn của mình đừng bận đến cái đó. Và cái đặc biệt nhất là cái tâm thức của mình đừng nghĩ đến cái ấy nữa. Thế thì ba lần như thế, cho nên ở đây Tổ dặn chúng mình dừng ba lần. Thì như thế thì ăn chắc chắn là chúng ta giải thoát. Như bây giờ chúng ta đủ duyên, bình an, yên ổn, có cơm ăn, áo mặc, có kinh, có sách. Thế chúng ta đủ duyên, thế mà lại cứ long nhong qua ngày, không chịu thực tập những pháp tu để mà giải thoát những cái mê lầm. Đấy, không chịu quán bất tịnh, không chịu quán ba cái ai có rè, để xả cái ngã ái, ngã chấp, những cái sáu trần ngũ dục. Thế rồi không chịu học tứ niệm xứ, để xả những cái vọng tập, phiền não, vọng tưởng. Bây giờ là cái lúc mình tỉnh táo, mình đủ duyên, mà mình không chịu tu, rồi không chịu Nam Mô A Di Đà Phật, để trở về với Đức Phật A Di Đà, trở về với cái chân tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế bây giờ chúng mình là cái lúc mình thực tập, thực hành được, thì mình lại cứ đi lo chơi, vẩn vơ qua ngày. Thế đến lúc ngày mai cái già, cái bệnh nó sập tới, lúc bây giờ muốn tu, ốm đau, mệt nhọc, khó khăn mà nói chuyện là có thể mà tu các pháp quán được. Ngay đến cái niệm Phật nói là dễ, chứ lúc đau ốm, cái đau nó gọi mình cả ngày, tỉnh được ra mà nhận được cái đau này không phải mình, cái đó không phải dễ. Cho nên đây lời Phật, lời các tổ và lời ngài Quảng Trí, và thứ nhất là Hòa Thượng Thanh Từ, ngài nhắc lên nhắc xuống, nói ra nói vào, chúng ta chịu khó để lòng.
Đem Phật pháp làm theo tình đời, tâm động mà chẳng chịu chăng?
Ở đây ngài Quảng Trí ngài nói cái câu, ngài cứ nói nặng. Đem Phật pháp làm theo tình đời, quá là kẻ ngoắt đuôi cầu xin thương xót. Đây ngài nói, ngài ví những cái người cứ ưa xã giao, khách vào chùa cứ muốn quấn quýt lên những người tại gia để mà lấy lòng người ta. Ở đây ngài gọi là đem Phật pháp làm theo tình đời, mà ngài gọi là ngoắt đuôi cầu xin thương xót. Nghĩa là ngài bảo làm sao? Sao ngài lại bảo ngoắt đuôi? Mình làm gì có đuôi mà ngài bảo ngoắt đuôi? Sao thế? Vật nào nó đặc biệt, nó ưa ngoắt đuôi cầu xin thương xót? Con vật nào đặc biệt nó ưa cái này? Tội nghiệp. Thấy con chó nó ở bên chủ, lúc nào nó cũng mong chủ thương nó, cho nên nó ngoắt đuôi nó cầu để cho chủ vui lòng mà vuốt ve thương mến nó. Đấy. Thế ở đây ngài ví cái người tu mà cứ chạy theo những người tại gia, ngài ví như con chó cứ vẫy đuôi mừng để đón rước những cái người tại gia, để cầu người ta bỏ ra đồng tiền cho người ta giúp. Này. Vậy thì chúng ta là người tu, tu tức là vị tăng, đứng vào hàng tăng bảo Phật, pháp và tăng, để cả cõi trời cõi người tôn trọng cung kính. Mà đến nỗi ở đây ngài ví với con chó, cầu ngoắt đuôi để cầu được người ta thương yêu. Kể ra cái ví của ngài nó không sai. Đúng thế, mình phải có những các cái kiểu cách, khen ngợi người ta, vuốt ve người ta, lấy lòng người ta, thế thì người mới được lòng người tại gia, rồi mới moi được tiền của người ta. Thế nhưng mà đây là một cái tư cách bê hèn, cho nên Ngài Quảng Trí Ngài nói đem một cái thí dụ mạnh như thế để cho chúng ta giật mình một tỉnh ra. Cái địa vị của mình là chúng trung tôn, là con đấng pháp vương, mà bây giờ lại cứ có cái chỗ đi nịnh hót người tại gia. Cho nên đây Ngài nhắc để chúng ta cẩn thận. Xin đọc tiếp. Chuyện có tài có trí là cái rất hay, rất quý. Thực ra không có chê cái người có tài có trí, mà chê ở cái mưu mô xoay sở, tìm cách để moi tiền của mọi người. Chê ở cái chỗ mưu mô ấy, chứ không phải chê cái tài và cái trí. Người đem có tài có trí mà lại đem cái tài cái trí của mình để lợi ích cho ngôi Tam Bảo, để giảng dạy cho chị em học, để tìm những cái phương pháp tu hành, và đem tài đem trí và cái sự tu thì quý vô cùng. Cái tài cái trí nó không có lỗi, mà cái lỗi đây ở cái chuyện mưu mô xoay sở, muốn moi tiền người ta. Thế cho nên đây khuyên rằng thà rằng mình cứ đần độn, mình cứ chất phác thật thà, còn hơn là giỏi mà lại có mưu mô xảo quyệt. Trách là trách cái tâm mưu mô, chứ không phải chê cái tài trí. Khen là khen cái chất phác thật thà, chứ không phải khen cái đần độn. Thế cho nên chúng ta biết cái ý Phật Tổ và Quý Hòa Thượng ở đây khuyên chúng ta nên cứ quay về sự tu hành. Dù chùa hỏng, dù chùa hư, dù cần áo y phục, dù cần các thứ cần dùng, cứ quay về cái sự tu hành, có đến đâu dùng đến đấy. Đừng đem cái tâm trí của mình ra để mà mưu mô xoay sở các việc thế gian. Thì bây giờ tuy là làm việc, làm chùa, làm việc Tam Bảo, nhưng mà cái mưu mô xoay sở, cái đó là thói của thế gian, của đọa lạc, chứ không phải là tư cách của các bậc thánh hiền. Cho nên đây khuyên chúng ta thiểu dục chi túc, dù có tài, dù có trí, cũng đem tâm vào đạo, chứ không nên đem tâm để cầu danh, cầu lợi. Hòa Thượng Thanh Từ giải nghĩa nói gì đây? Tự bỏ mình cho nên không chịu tu hành. Cứ cho rằng tôi thôi mình là chúng sanh, thôi mình là người kém, cứ tự hạ mình thế. Đây nói là tự phụ mình, tự bỏ mình, cho nên không có cái cố gắng mà tiến lên.